tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các môn đệ đến gần với Chúa Giêsu và hỏi người rằng: Sao thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng? Người đáp lại: Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa. Còn ai không có thì ngay cái họ đang có cũng sẽ bị lấy đi. Bởi vậy, nếu thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm ngôn của tiên tri Isaiah, rằng các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu và trố mắt nhìn cũng chẳng thấy. Vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành. Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thật, thầy bảo thật cho anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, đoạn lời Chúa mà chúng ta mới vừa nghe của Thánh sử Matthew được lồng vào giữa hàng loạt dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã dùng để diễn tả về mầu nhiệm nước trời. Ở đây Chúa Giêsu giải thích cho các tông đồ biết tại sao người lại dùng những dụ ngôn nhiều khi rất khó hiểu để nói về nước trời, nhưng cũng lại không trừu tượng, xa vời với những sinh hoạt thường ngày của họ. Nếu chúng ta mở ra trang Thánh Kinh thì ta sẽ thấy đoạn này nằm ngay sau dụ ngôn người gieo giống và ngay trước khi những dụ ngôn khác. Và nếu chúng ta trở lại với Thánh Kinh và cắt riêng tin mừng với Thánh Matthew thì ta sẽ thấy những dụ ngôn này, nếu không lầm thì có tất cả là 7 dụ ngôn liên tục. Chúng được Thánh Matthew đặt ngay ở giữa tin mừng. Theo một số các nhà chú giải Thánh Kinh, sở dĩ Thánh Matthew đặt các dụ ngôn này ngay ở phần giữa là vì sau khi đã trình bày tin mừng nước trời cho người Do Thái rồi, thì một số lớn vẫn còn phân vân chưa hiểu được điều mà thánh nhân muốn trình bày. Cũng nên biết là độc giả chính mà tin mừng Matthew muốn nhắm đến đó là người Do Thái. Còn phần Chúa Giêsu thì sau khi thực hiện bao nhiêu phép lạ và giảng dạy bao nhiêu điều thì dân chúng vẫn tỏ vẻ chưa hiểu những điều người muốn làm và muốn nói. Dĩ nhiên, đối với dân tộc Do Thái thời ấy thì khái niệm nước trời quả là một điều rất mới lạ đối với mọi người. Mặc dù dân chúng vẫn thích nghe người giảng dạy, nhưng Đức Giêsu đã phải than rằng họ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, bởi vì họ vẫn còn nuôi trong mình một ước mơ độc lập và huy hoàng quốc gia, rằng Đức Giêsu giảng cho họ về mầu nhiệm nước trời, một nước trời của tình thương, của tha thứ, của nhân hậu, của thánh thiện và hy sinh. Trong khi đó thì dân Do Thái đến nghe người chỉ nghĩ đến một nước trời cho người Do Thái của họ mà thôi, tức là một nước Do Thái vinh quang dưới quyền cai trị của một đấng Messiah trần tục. Thế nên Chúa Giêsu đã phải dùng đến các dụ ngôn để nói với họ. Dụ ngôn là một cách nói và là những hình ảnh rất quen thuộc được lấy từ cuộc sống hàng ngày để thông chuyển một sứ điệp, một ý nghĩa sâu xa hơn. Ví dụ, ta thấy những hình ảnh như gieo giống, cỏ lùng, hạt cải, men bột, kho tàng, viên ngọc và rồi cái lưới cá đều là những sinh hoạt rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người và cách riêng là dân tộc Do Thái khi xưa. Qua những phép lạ và lời giảng dạy, dân chúng đã không bắt được ý của Thiên Chúa. Cuối cùng, với sự áp dụng của dụ ngôn thì hy vọng dân chúng hiểu phần nào ý nghĩa về mầu nhiệm của nước trời cao cả. Nói cách khác, Chúa Giêsu tìm đủ mọi phương cách để giúp cho con người ta sáng mắt nhận ra sự hiện diện của một Thiên Chúa toàn năng đang hiện diện ngay từ bây giờ. Nhưng có lẽ không chỉ có những người Do Thái cách đây 2.000 năm mới mù lòa và câm điếc đối với mầu nhiệm của nước trời đâu. Thử hỏi rằng chúng ta đây sống sau hơn 2.000 năm, với tất cả những gì Hội Thánh và các tông đồ đã truyền lại, thì chúng ta có thực sự thông hiểu về mầu nhiệm nước trời hay không? Chắc chắn một số người sẽ nói rằng, đã là mầu nhiệm thì làm sao ta có thể hiểu được? Dĩ nhiên, chúng ta không thể hiểu một cách trọn vẹn tất cả về những bí ẩn trong mầu nhiệm của nước trời được. Nhưng có lẽ chúng ta cũng phải có một vài khái niệm nào đó tổng quát và sơ lược liên quan đến mầu nhiệm đó. Một số người khi nói đến hai chữ nước trời thì chỉ đơn thuần liên tưởng đến một thế giới thần thiêng sau khi con người đã chết mà thôi. Cũng đúng thôi, nhưng có lẽ chưa hoàn hảo và trọn vẹn. Điều Chúa Giêsu trách mắng người Do Thái khi xưa không phải ở chỗ là họ không tin vào thế giới phục sinh mai sau, nhưng ở điểm là họ đã không nhận ra sự hiện diện của nước trời, của chính Thiên Chúa ngay từ bây giờ trong con người của Đức Giêsu. Đọc trong Thánh Vịnh ta thấy có câu: trời đất tràn đầy vinh quang của Thiên Chúa. Vinh quang đó lại càng trọn vẹn hơn với sự hiện diện của Đức Giêsu, Con Một Thiên Chúa, và cách riêng qua sự phục sinh của Người. Nói tóm lại, nước trời đã thực sự hiện diện ngay ở giữa chúng ta. Chẳng vậy thì Chúa Giêsu và các tông đồ đã chẳng giảng rằng hãy sám hối vì nước trời đã gần bên. Như vậy nước trời và cuộc sống mai sau chỉ là một sự nối dài cách trọn vẹn của những gì đã và đang khởi sự ngay từ bây giờ. Nước trời đã hiện diện ngay ở thế gian này. Có điều là như những người Do Thái khi xưa, chúng ta có mắt để nhận ra, có tai để mà lắng nghe, nhưng chúng ta không muốn nhìn và không muốn thấy. Chúng ta cũng giống như người Do Thái xưa, chúng ta nghe cho lắm mà cũng không hiểu, nhìn lấy nhìn để mà cũng chẳng thấy gì, vì lòng dân này đã ra chai đá. Có một câu chuyện kể về triết gia nọ đã đến gặp và hỏi Thánh Anthony rằng, làm sao ngài có thể luôn vui vẻ được nếu không có sách để mà đọc? Thì Thánh Anthony mới điềm đạm nói cùng với triết gia đó rằng, dạ thưa ngài, sách của tôi chính là tạo vật thiên nhiên. Mỗi khi tôi muốn đọc lời Chúa thì cuốn sách đã mở sẵn ra trước mặt tôi rồi. Chúng ta thấy đó, cũng một cảnh vật, nhưng hai người lại có hai cái nhìn rất khác nhau. Đối với ông triết gia thì cảnh vật chẳng có nghĩa lý gì cả, nhưng đối với Thánh Anthony thì một tạo vật trên trái đất chính là sự phản ảnh của Thiên Chúa toàn năng. Như vậy điều chúng ta cần ở đây, và có lẽ đó cũng là điểm mà người Do Thái xưa đã thiếu, đó là con mắt mở ra cho những thời triệu mới. Ơn cứu độ của Thiên Chúa là một ơn cứu độ phổ quát, có nghĩa là dành cho tất cả mọi người, nam phụ lão ấu bất kể. Nhưng có điều ở đây là chúng ta có đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa và cho phép lời của Thiên Chúa xâm nhập ăn sâu vào trong tâm hồn của chúng ta hay không? Ơn cứu độ phổ quát không có nghĩa là tất cả mọi người đều được ơn cứu độ, nhưng chỉ có những con người thực sự cộng tác và làm cho mảnh đất thiêng liêng tâm hồn của mình trở nên một mảnh đất tốt, như dụ ngôn của người gieo giống, là khi hạt giống lời Chúa rơi vào trong tâm hồn mảnh đất chúng ta, thì hạt giống lời Chúa đó được sinh hoa kết trái, được 100, được 60 và được 30. Lời Chúa, hạt giống được gieo vãi khắp nơi trên thế giới, trên nhân loại, con người chúng ta. Nhưng chỉ có một số người biết cộng tác đủ, biết hy sinh đủ để làm cho mảnh đất của chúng ta trở nên một mảnh đất tốt. Không phải tự nhiên nó trở nên một mảnh đất tốt đâu. Thánh Augustino nói rất rõ là khi Thiên Chúa dựng nên con người, thì Thiên Chúa không cần hỏi han con người. Nhưng khi muốn cứu độ một con người thì sự cộng tác đắc lực của một con người lại trở nên rất quan trọng. Nếu nói được rằng Thiên Chúa không thể làm gì được nếu chúng ta không muốn cộng tác, đó chính là điều mà Chúa Giêsu muốn gửi gắm cho chúng ta, là chúng ta nhiều khi nhìn nhưng không thấy, muốn nghe mà lại không hiểu gì hết. Nước trời đã gần bên và thực sự đang hiện diện giữa chúng ta đây. Vì vậy, những gì đang xảy ra trong xã hội và thế giới hôm nay không thể đứng riêng lẻ một mình nó. Tất cả đều nằm trong ơn cứu độ phổ quát của Thiên Chúa. Tất cả nằm trong ý đồ của Người. Và mỗi biến cố, mỗi sinh hoạt trong cuộc sống của chúng ta đều có mức ảnh hưởng, một tầm quan trọng và sự liên hệ của nó đối với mầu nhiệm của nước trời. Nhưng có điều là ta có thực sự cảm được sự hiện diện của nước trời ở đời này hay không? Điều đó lại rất tùy thuộc vào thái độ và cái nhìn của mỗi người trong chúng ta. Một lần nữa, chúng ta không cần phải chờ đợi đến cuộc sống mai sau mới thực sự gọi là hưởng được nước trời đâu. Nhưng mầu nhiệm đó có thể cảm nghiệm được một cách thiết thực ngay tại trần thế này. Cảm nghiệm ấy chỉ dành cho những ai được Chúa nói rằng phúc cho các con vì mắt chúng con đã thấy, và tai của chúng con vì tai chúng con đã nghe. Và nhiều vị tiên tri, nhiều người công chính đã mong thấy điều chúng con thấy mà không được thấy, nghe điều chúng con nghe mà không nghe được. Thế nên có hai loại người trên thế gian này: những người có phúc, những người để ý, những người làm cho mảnh đất tâm hồn trở nên mảnh đất tốt, quả là những người có phúc bởi vì mắt họ thấy, tai họ nghe. Còn một số đông khác lại trở nên những mảnh đất của đá sỏi, của gai góc, của bên vệ đường. Những con người đó nhìn nhưng không thấy, nghe nhưng không hiểu. Câu hỏi xin phép được đặt ra cho chính mỗi người trong chúng ta hôm nay, đó là chúng ta thuộc về hạng người nào trong hiện tại cuộc sống của mỗi người trong chúng ta. Xin Chúa luôn mở rộng cặp mắt và đôi tai của chúng con hôm nay và cho suốt đời. Amen.